Ở đây đại sư dạy chúng ta, đối với phương pháp tu hành, càng phải nên thủ ước. Ước là đơn giản, phương pháp tu hành càng đơn giản càng hay. Chính vì pháp này quá đơn giản, quá dễ dàng, cho nên có người đâm ra không tin tưởng, hoài nghi. Đó là một tầng chướng ngại. Còn có một tầng chướng ngại khác nữa. Cảm thấy pháp này đơn giản, dễ dàng, chịu tu tập, nhưng không nghiên cứu sâu xa đạo lý. Do vậy, tuy miệng niệm bốn chữ Phật hiệu, tâm chẳng tương ứng. Niệm chẳng đúng pháp, nên cũng chẳng thể thành công. Thật ra, muốn tương ứng cũng thật sự rất đơn giản. Đúng như tâm pháp do Hòa Thượng Biến Dung Đời Minh truyền cho Liên Trì Đại Sư. Khi ấy, Lão Hòa Thượng Biến Dung là bậc đại đức đương thời. Liên Trì Đại Sư đến chỗ Ngài tham phỏng. Ngài chỉ dạy cho Đại Sư ba câu: chẳng tham lợi, chẳng tham danh, đừng nắm níu kẻ quyền quý. Đối với những kẻ làm quan có tiền có thế lực trong thế gian, trọn chớ nên bợ đỡ, trọn chớ nên dựa dẫm. Dùng ba câu ấy thật thà niệm Phật, thành tựu một đời của Liên Trì Đại Sư. Theo như Lão Dân Già nói, Ngài đắc lực nhờ lần giáo huấn ấy của Pháp Sư Biến Dung. Ngài đến tham phỏng thật chẳng dễ dàng, tam bộ dứt bái lại miết đến trước mặt Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng dạy Ngài mấy câu như vậy, những người bên cạnh nghe xong đều cười nhạo. Từ chốn xa xôi, tâm bộ dứt bái, kiền thành như thế, dập đầu trước mặt Lão Hòa Thượng, chúng tôi đều cho rằng Lão Hòa Thượng sẽ có lời khai thị bất phàm nào khác. Hóa ra, Ngài chỉ nói những câu tầm thường, vốn nghe đã nhàm tai. Đây chính là như Tổ Ấn Quang đã nói, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Liên Trì Đại Sư do tấm lòng mười phần cung kính, nên Ngài thật sự được một đời thành tựu nhờ bốn câu sau đây: chẳng tham của, chẳng tham danh, chẳng đắm níu kẻ quyền quý, thật thà niệm Phật. Thì Sư Biến Dung tuy là bậc đại triệt đại ngộ trong thiền tông, cuối cùng Ngài vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế nhưng ba câu nói ấy chẳng dễ gì thực hiện. Mấy ai có thể bỏ tiếng tâm lời dưỡng? Bỏ chẳng được, sẽ chẳng tương ứng. Đừng nói chẳng đắc nhất tâm, ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng thể thành tựu. Đừng nói công phu thành phiến chẳng thể thành tựu, ngược lại còn chuốc lấy một thân đầy tội nghiệp. Quả báo ở trong tam đồ, chúng ta chẳng thể không cảnh giác điều này. Nếu nói còn chút nào chưa buông xuống được, tuy giảng sanh bị chướng ngại, nhưng còn có thể hưởng phước báo trong đường trời người thì kể ra cũng còn đỡ. Chẳng những sự giảng sanh của quý vị bị chướng ngại, mà còn bị lôi kéo vào trong ba ác đạo. Rắc rối ở chỗ này. Vì thế bốn chữ A-di-đà Phật này đơn giản thật đấy. Nhưng thật sự niệm Phật cho tốt đẹp phải cần đến học vấn. Có thể buông hết thân tâm thế giới xuống là có học vấn. Ngàn kinh vạn luận nói gì cũng chẳng ngoài những điều như vậy mà thôi. Một câu Phật hiệu niệm tốt đẹp, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vô lượng vô biên công đức đều viên mãn, đúng là không chuyện gì chẳng hoàn tất. Một câu A-di-đà Phật thâu nhiếp viên mãn lục độ vạn hạnh. Do vậy, nói tới chuyên trì danh hiệu thì bất hạnh mà chúng ta thường gọi là lục độ vạn hạnh. toàn bộ đều được bao gồm trong ấy. Thế nhưng quý vị phải đặc biệt chú ý chữ chuyên và chữ trì. Chuyên là chuyên nhất, tức nhất tâm trì danh. Trì là niệm niệm chẳng quên, chẳng thể gián đoạn. Đó gọi là công phu. Thật sự quyết tâm muốn giảng sanh, phải buông thân tâm thế giới xuống, phải buông sạch sành sanh, chẳng nhiễm mảy trần. Niệm niệm đều mong sanh về Tây Phương. Thế giới Tây Phương tốt đẹp hơn thế giới này quá nhiều. Quý vị phải hiểu điều này. Chỉ cần quý vị có mảy may tham luyến, sẽ chẳng chuyên. Tuy trì danh nhưng không nhất tâm, tức là không nhất tâm trì danh, sự thành tựu quý vị sẽ có vấn đề. Công phu thành phiến rất gần với nhất tâm. Công phu thành phiến là giai đoạn nào vậy? Kinh nói rất rõ ràng. Tuy chưa đoạn phiền não, nhưng một câu Phật hiệu quả thật có thể chế phục phiền não. Kinh Kim Cang nói: dân hà hàng phục kỳ tâm. Cái tâm vọng tưởng thật sự bị một câu Phật hiệu chế ngự. Có năng lực như vậy thì mới gọi là công phu thành phiến, đới nghiệp giảng sanh. Nếu công phu niệm Phật của chúng ta mà ngay cả phiền não cũng không chế ngự được, sẽ chẳng thể giảng sanh. Thật ra trong đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp trước, các vị đồng tu đang hiện diện đều niệm A Di Đà Phật, nhưng chẳng thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì đâu? Đời đời kiếp kiếp đều chưa đạt công phu thành phiến. Một câu Phật hiệu quý vị chẳng thể chèn ép phiền não. Sức niệm Phật quá mỏng yếu, sức phiền não quá mạnh mẽ, chèn ép không nổi. Do vậy không thể giảng sanh được. Vì sao không chế ngự được? Quý vị không có tâm buông bỏ, không thật sự bỏ phiền não được. Đấy là một nguyên nhân lớn. Nguyên nhân thứ hai là công phu niệm Phật quý vị không liên tục, trở thành hiện tượng đứt đứt nối nối, nên công phu chẳng đắc lực. Muốn công phu đắc lực, danh hiệu phải niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Hễ đoạn thì phiền não nổi dậy, tham sân si mạng trỗi lên. Công phu chẳng đoạn, tâm tâm niệm niệm đều là một câu A Di Đà Phật. Như vậy mới có thể áp chế tập khí phiền não, chẳng cho nó dấy lên hiện hành. Đàn áp lâu ngày, Phật hiệu có sức mạnh thì mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Còn có một nhân tố trọng yếu nữa. Kinh nói tâm chẳng điên đảo. Người niệm Phật sợ nhất là lúc lâm chung nghiệp chướng hiện tiền. Đó là gì? Có bệnh khổ. Hễ có bệnh khổ sẽ nguy hiểm. Chuyện này là chuyện phiền phức to lớn. Khi lâm chung cầu gì? Cầu qua đời tốt lành. Cổ nhân Trung Quốc nói tới ngũ phước, tức là phước báo gồm có năm thứ. Trong ngũ phước có thọ khảo chung, nghĩa là khi chết không bị bệnh khổ, tỉnh táo sáng suốt hiểu biết rõ ràng, đó là đại phước báo. Trong ngũ phước, phước báo lớn nhất là điều này. Khi lâm chung tỉnh táo sáng suốt hiểu biết rõ ràng, chẳng đau khổ chút nào. Dẫu người ấy chẳng học Phật cũng trọn chẳng đọa trong ba ác đạo, vì người ấy sáng suốt. Phàm những ai đọa ác đạo, lâm chung đều mê hoặc điên đạo. Nếu người ấy tỉnh táo sáng suốt, làm sao có thể nhìn vào đường súc sanh mà ưa thích? Làm sao có thể yêu mến ngạ quỷ đạo được? Đó là chuyện không thể nói. Người sáng mắt sẽ khéo chọn lựa. Do vậy người ấy cũng đến hưởng phước báo trong hai đường trời người. Nếu là người học Phật quyết định giảng sanh, quý vị chọn sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy quý vị muốn phán đoán một người có thật sự giảng sanh hay không, hãy xem lúc lâm chung người ấy có tỉnh táo hay không. có thể dựa vào đó để phán đoán gần đúng 8-9 phần trong 10 phần. Khi lâm chung bị đau khổ là không được rồi. Trong quá khứ, khi tôi xuất gia chưa được bao lâu, Phó Hội trưởng Cư Sĩ Lâm của Hội Niệm Phật, Chùa Lâm Tế, tại Diên Sơn, giảng sanh tướng trạng rất tệ. Ông ta bình thường hướng dẫn người khác niệm Phật, đến khi chết đau khổ cực điểm. Chẳng những chính mình không thể niệm Phật, mà người khác niệm Phật cho ông ta nghe, ông ta còn chửi họ. Khi ấy, hết thảy Phật hiệu đều cự tuyệt, chẳng nghe. Quý vị nói xem, còn có cách gì nữa đây? Nghiệp chướng quá nặng, chúng tôi trông thấy hiện tượng này mới hiểu giảng sanh chẳng dễ dàng. Từ cổ đến nay, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta tu phước báo, chẳng cần hưởng phước. Để dành đến lúc lâm chung, phước báo hiện tiền, tâm chẳng điên đảo, có thể chọn lựa thế giới cực lạc để an ổn giảng sanh. Hiện thời trong thế gian này, cắn chặt răng chịu khổ đôi chút, coi sự khổ ấy chẳng thấm vào đâu. Đời đời kiếp kiếp đều bị những nhân tố ấy làm hỏng đại sự của chính mình. Đời này giác ngộ rồi nên phải quay đầu. Do vậy phải sốt sắng tu phước, nhưng chớ nên hưởng phước. Phải mở rộng tâm lượng của chính mình, phải buông xuống hết thảy các duyên, từ bỏ vạn duyên. Trừ phi quý vị chẳng nhất tâm, hễ nhất tâm đương nhiên sẽ bỏ được. Trong tâm có vướng mắc sẽ chẳng phải là nhất tâm trì danh. Trong nhất tâm trì danh chắc chắn không có một vọng niệm nào, không có tơ hào vướng mắc nào. Bố thí ba la mật của quý vị được viên mãn, tức là tu tâm bố thí. Nhất tâm trì danh, tam nghiệp tự nhiên thanh tịnh, đấy là trì giới ba la mật. Nhất tâm trì danh, chắc chắn quý vị chẳng tranh chấp với người khác. Đối với người chẳng tranh, đối với cõi đời chẳng cầu. Đấy là nhẫn nhục ba la mật. Niệm niệm tiếp nối, đấy là tinh tấn ba la mật. Pháp môn niệm Phật thật sự đơn giản, nhưng trọng yếu. Danh xứng với thật, chẳng sai chút nào. Ai cũng có thể tu, ai cũng có thể thành tựu, tùy thuộc quý vị có chịu tu hay không. Nói cách khác, vô thượng bồ đề ai nấy đều có phần. Đừng nghĩ ta rất ngu si, rất nghèo hèn, trong ai chẳng có phần. Pháp này thích hợp khắp ba căn, thâu tóm độn căn lẫn lợi căn. Nói thành thật, kẻ nghèo túng hèn kém đâm ra dễ thành công hơn. Vì sao? Họ bỏ dễ dàng chẳng có phiền não. Càng giàu có sang trọng càng khó tu pháp môn này, vướng mắc càng nhiều không buông xuống được. Do vậy phải xả, phải bỏ sạch. Bỏ gì? Bỏ những thứ gây chướng ngại giảng sanh. Những thứ ấy quý vị không bỏ được, chúng đều là những thứ gây chướng ngại giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyện này phiền phức to lớn. Do vậy giác ngộ chính là giác ngộ chuyện này.